Tết thì tôi thấy rằng là trong những năm gần đây thì nó có sự biến đổi khá là rõ rệt. Từ cái Tết truyền thống mà nó đang chuyển qua một cái giai đoạn trung gian để có thể là nó sẽ có một cái dạng mới cho phù hợp với lại cái tình hình cái sự biến đổi chung của đất nước. Nói một cách vắn tắt là như thế này, cái Tết truyền thống là nó phù hợp với cái văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống là văn hóa của chủ yếu là trong phạm vi làng xã, trong phạm vi nông thôn. Và do vậy mà nó có những cái đặc tính nhất định của nó kéo dài phù hợp với cái nhịp sống nông nghiệp vào cái khoảng tháng giêng là cái tháng rảnh rỗi, công việc rảnh rỗi. Thế rồi là nó là cái sự tụ tập của gia đình trong phạm vi gia đình truyền thống là sống trong vòng nông trong phạm vi một làng xã. Thế và cái sự tụ họp của cả gia đình là một cái chuyện rất đơn giản và thích hợp. Thế thế còn bây giờ là cái gia đình nó đã biến đổi rất khác và cái cuộc sống bối cảnh xung quanh nó lại càng biến đổi khác nữa. Ngay nông thôn bây giờ không còn là nông thôn như cũ nữa mà nó đã là nông thôn mở rộng, nông thôn đã tiếp cận với lại đô thị, với lại hội nhập, với lại toàn cầu hóa. Và do vậy một cái gia đình nếu trước đây là chủ yếu trong làng thôi thì bây giờ gia đình đó có thể là có con cái, gia đình ở Bắc con cái có thể là ở Sài Gòn, thậm chí có người là ở nước ngoài. Thế vì vậy mà cái việc tập hợp nó đã khó khăn hơn rất nhiều. Thế và cái thứ hai nữa, cái đời sống thì cái Tết truyền thống là cái Tết của người nông nghiệp, khi mà làm ruộng, khi khi mà làm vào vụ ấy thì người ta rất là bận rộn, cho nên là ăn uống được chăng hay chớ. Và do vậy khi có khoảng thời gian rảnh rỗi, nhất là những cái dịp mùa giờ xuân mùa thu thì người ta sẽ cải thiện cái thứ nhất là cái đời sống văn hóa tinh thần tức là chơi, và cái thứ hai đời sống vật chất tức là ăn. Thế nhưng mà hiện nay thì là công việc nó bắt đầu giải đều rồi, ngay người làm nông thì bên cạnh nghề nông là có những nghề phụ, và như vậy công việc nó đều ra trong năm. Thế và cái điều kiện vật chất nó cũng đã khá hơn xưa, cái ăn uống nó trở nên bình thường hơn và nó không còn là một cái gì người ta phải quan tâm nhiều nữa. Thế cho nên là cái Tết hiện nay đang chuyển dần từ ăn sang chơi. Cái điều thứ ba tức là do cái ảnh hưởng của hội nhập và của toàn cầu hóa, của truyền thông, của văn hóa phương Tây, mà gần đây bên cạnh cái Tết truyền thống, Tết ta, Tết cả thì cái Tết dương lịch nó cũng bắt đầu là được người ta chú ý đến do cái sự nhấn mạnh của thông tin đại chúng, truyền thông. Thế và lại cộng với lại cái ngày Noel là cái ngày của Thiên Chúa giáo thì gần đây là cũng được chú ý nhiều hơn. Thế vì vậy mà nó có cái khuynh hướng tức là ăn hai Tết. Trước đây thì chỉ có một Tết thôi và Tết dương lịch chẳng qua chỉ là nghỉ một ngày, theo nhà nước nghỉ một ngày là nghỉ thế thôi. Thế chứ hiện nay là đang có xu hướng là cái Tết dương lịch thì cũng bắt đầu là cái không khí nó trùng, cái không khí làm việc nó trùng xuống rồi. Đến Tết âm lịch thì vẫn là như cũ nữa. Thế cho nên là có những người đang đặt vấn đề là nên chăng là bỏ cái Tết truyền thống để mà ăn một cái Tết Tây như trên thế giới thôi. Đấy, đại khái là có những cái vấn đề nó nảy sinh ra. Thế còn người ở trong đô thị thì bên cạnh một cái bộ phận vẫn là về quê thì có một cái bộ phận khác người ta không nhất thiết người ta về quê vào dịp Tết nữa, có thể về về vào dịp khác, hoặc là ở quê cũng không còn nhiều những người ruột thịt nữa thì là họ bắt đầu chuyển sang là ăn Tết ở lại thành phố, thế rồi là đi du lịch, đi các nhà nghỉ nghỉ dưỡng vân vân, tức là nó đa dạng hóa cái Tết. Thì đấy, tôi thấy là có một số những cái xu hướng biến đổi như vậy hiện nay về cái Tết.
Thưa giáo sư, trong cái năm vừa qua, thời gian gần đây ấy, thì công chúng ở trong nước đấy thì cũng có quan tâm tới một cái phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, thì ông có nói rằng là đại ý là cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đó thì nó vẫn là có thể là vẫn còn ở phía trước. Thế thì từ góc độ của một nhà nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa học thì theo ông thì bây giờ Việt Nam đang theo cái mô hình văn hóa như thế nào, và cái sự gọi là chắp nối kết hợp tích hợp của rất nhiều các mô hình đã biết đó, kể cả về mặt chính trị tư tưởng văn hóa đã biết, thì sắp tới đây Việt Nam sẽ đi tới đâu, một cái mô hình như thế nào, thưa giáo sư?
Tôi thì tôi nghĩ rằng là chủ nghĩa xã hội là một cái mà Marx nêu ra, thế rồi là sau đó ở Liên Xô cũng như một loạt nước là hướng tới. Thế và cái khái niệm đó, cái chủ nghĩa xã hội thì chưa ai đến cả. Nó là một cái khái niệm lý thuyết và do vậy nó sẽ phải được cụ thể hóa qua từng cái bước một. Thế và nói chủ nghĩa xã hội thì là một khái niệm có thể là sẽ lập tức là có những cái cách tiếp cận khác nhau từ những cái lập trường tư tưởng khác nhau. Nhưng mà nói một cách đơn giản thì nó là một cái xã hội mà mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người, mang lại tự do dân chủ, mang lại cái cuộc sống hạnh phúc cho tất cả mọi người. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng không riêng gì nước A hay nước B, mà nói chung là toàn nhân loại đều hướng tới nhưng bằng những con đường khác nhau. Chẳng hạn như là những nước mà thuộc khối xã hội chủ nghĩa trước đây cũng như là một số nước còn lại hiện nay thì là đặt cái mục tiêu đó làm chính và phấn đấu theo cái đó, nhưng trong quá trình phấn đấu thì không tránh khỏi lại phải đi lại một số cái bước của con đường tư bản. Thế ngược lại các nước tư bản thì đặt cái vấn đề là thực tiễn là làm sao để mà có được lợi nhuận này khác các thứ, và cái đó thì lập tức là nó va chạm, nó xung đột với lại cái quyền lợi của một số tầng lớp dân chúng khác, và do vậy trong cái quá trình những người tư bản người ta khai thác cái lợi nhuận người ta thì người ta phải thỏa hiệp, và do vậy là cũng bằng theo một con đường khác thì cũng tiến tới những cái tiến gần đến những mục tiêu mà những nước theo chủ nghĩa xã hội đặt ra. Thế và như vậy tôi cho rằng là đó là chỉ là cái sự khác biệt với những con đường. Thế cho còn cái mục tiêu cuối cùng thì có lẽ là toàn nhân loại là giống nhau, và do vậy văn hóa của từng quốc gia nó là cái sự đặc thù, nó là những cái nét hệ thống, những nét đặc thù của mỗi một dân tộc, do rất nhiều cái yếu tố nó dựng nên, nhưng mà nó có cái cơ sở chung là văn hóa nhân loại, là văn hóa hướng tới hạnh phúc cho mỗi người. Và văn hóa không phải là cái gì khác mà chính là đem lại hạnh phúc, và do vậy nó phải là một cái sự phát triển bền vững, một sự phát triển ổn định.
Cảm ơn giáo sư về những cái chia sẻ vừa rồi, từ cái bình diện về mặt lý thuyết cũng như là cái nhìn khái quát luận như vậy. Thế nhưng mà thưa giáo sư, nếu mà nhìn vào cái sự chuyển động của xã hội Việt Nam hiện nay, nhất là trên những cái hệ thống, những cái giá trị xã hội đó, theo ông thì ông có cái gì mà ông cảm thấy chia sẻ hoặc là cũng có phần gọi là quan ngại hay không? Chẳng hạn như đây đó, báo chí cũng nói đấy, có những vấn đề như là người ta quan ngại rằng có những cái sự xuống cấp nào đó nháy nháy đấy về mặt những cái giá trị chuẩn mực trong xã hội, thậm chí một số người sử dụng những từ như là những cái sự suy đồi gì đó đó. Tất nhiên là giáo sư sẽ đặt vấn đề là nó phải đặt vào những tình huống rất cụ thể như thế nào. Mặt khác thì cũng có những câu chuyện lạm dụng, bạo hành, bạo lực, rồi thì cái bất công xã hội, một số người có thể nặng nề còn cho là tràn lan. Thế thì không biết là giáo sư có những cái lo ngại, quan ngại hay là những cái quan sát như nào không ạ?
Có, bản thân tôi cũng có như nhiều trí thức khác thì cũng có nhiều cái lo lắng. Bởi vì là như tôi cũng có phát biểu ở một số nơi thì từ đổi mới đến nay thì về mặt kinh tế thì đất nước đã có một số những cái đi lên nhất định. Tất nhiên mỗi giai đoạn nó mỗi khác, có giai đoạn thì nó đi lên, cái tốc độ đi lên nhanh, và có những giai đoạn thì nó trùng lại, nó khó khăn. Nhưng về cơ bản là kinh tế có những cái sự thay đổi rõ rệt so với trước, đời sống kinh tế là thay đổi. Thế nhưng mặt khác về mặt văn hóa thì chúng ta đều biết rằng kinh tế và văn hóa luôn luôn phải đi cùng với nhau. Thế và cái đổi mới là khởi đầu là từ kinh tế trước, nhưng mà cũng rất nhanh sau đó là Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quan tâm đến, đã chú ý đến, và ngay từ năm 93 rồi là đến cái mốc rõ nhất là đến năm 98 mà nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã nêu cái vấn đề là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thế nhưng mà cho đến nay ấy, thì phải nói rằng những cái tư tưởng chung như thế là rất đúng. Một nền văn hóa tiên tiến tức là tiếp thu những cái yếu tố mới của thế giới, những yếu tố, những cái tiêu chuẩn của văn minh, của văn hóa nhân loại. Nhưng mà đồng thời là giữ cái bản sắc dân tộc, tức là một mặt là hướng ra quốc tế và một mặt khác là trở về với dân tộc. Mà ở một cái mức độ sâu hơn thì những cái tư tưởng chung như thế là rất đúng, nhưng mà trong cái quá trình triển khai thì đáng tiếc rằng theo tôi thì cái sự triển khai nó chưa được tốt và nó mới chỉ dừng ở mức độ lý thuyết thôi. Ngay cái khái niệm văn hóa ở trong các văn kiện khác nhau của Đảng nó cũng không nhất quán và nó được hiểu theo rất nhiều nghĩa khác nhau, và một số những cái tiêu chuẩn cụ thể, những cái bước đi cụ thể rồi cách tổ chức thực hiện thì nó chưa được tốt, và do vậy một mặt thì là cái kinh tế nó đi lên, Trong khi đó thì cái văn hóa theo không kịp, mà nói văn hóa là chung, thế nhưng trong đó quan trọng nhất là con người, cái phẩm chất, những cái đạo đức, các thứ của con người thì nó không theo kịp. Và do vậy nó dẫn đến xung đột rất là mạnh giữa một đằng là cái văn hóa truyền thống với một đằng khác là cái văn hóa mà chúng ta đang hướng tới, và cộng với cái thực tại tức là cái chủ nghĩa thực dụng. Thì ba cái đó nó dẫn đến cái tình trạng là nhiều khi ở những mức độ nào đó, trong những phạm vi nào đó là không kiểm soát được. Hết cái gọi là cái vụ nọ, cái tai nạn nọ rồi đến những cái tai nạn kia đều là liên quan đến vấn đề đạo đức của con người. Và nó trong một cái tình hình chung mà nhà nước cũng có nói, tức là cái lỗi hệ thống nó dẫn đến chỗ là cái nạn tham nhũng là không kiểm soát được. Và một khi đã có một cái bộ phận không nhỏ họ, các cái quan chức lợi dụng cái địa vị của mình để mà tham nhũng như vậy thì nó làm sụt giảm lòng tin của nhân dân. Và về nhiều mặt là nó có vấn đề, nảy sinh vấn đề trong một số ngành, cái điều đó rất rõ, chẳng hạn như là ngành y tế hay là giáo dục hay là giao thông vận tải, thì những cái điều đó nó là rất rõ.
Thưa giáo sư, trong năm vừa qua thì có một sự kiện rất là lớn chắc là giáo sư quan tâm đấy, tức là cái bản hiến pháp, cái phiên bản 1992 thì sửa đổi vào năm 2013. Một số ý kiến chúng tôi được nghe nói rằng là đấy là một cái lần sửa đổi được cho là có tính dân chủ nhất từ xưa đến nay, rồi thì rộng mở nhất từ trước tới nay, có nhiều đối thoại mở từ trước đến nay. Nhưng một số khác thì lại cho rằng là đó là mặt hình thức thôi, nhưng mà nhiều những cái điểm quan trọng đó, những điểm mà được cho là nguyên tắc đó thì không có cái sự sửa đổi gì, và thậm chí được cho rằng là cái sự thụt lùi. Thì đặc biệt là trong đó là những vấn đề liên quan đến vị thế của Đảng Cộng sản vân vân đấy, và những cái quyền cơ bản người dân vân vân. Thế từ góc độ của người nghiên cứu thì giáo sư nhận xét thế nào về cái bước thay đổi vừa rồi đấy của cái sửa đổi cái hiến pháp? Theo ông thì nó có cái điểm gì là tích cực và có điểm gì mà theo ông là còn cần phải sửa đổi nữa thưa ông?
Nói chung thì xã hội đời cái điều kiện của cuộc sống nó luôn luôn biến động, và do đó văn hóa cũng phải biến đổi theo, rồi là chính trị cũng phải biến đổi theo cho nó phù hợp. Thế và cái cách biến đổi của các nền văn hóa phương Đông và các nền văn hóa phương Tây nó rất khác nhau. Các nền văn hóa phương Tây thì nó thường biến đổi theo cái cách tức là đột biến, khi mà đến một mức nào đó thì là nó có những cái sự thay đổi đột biến để mà chuyển lên một cái giai đoạn cao hơn. Thế còn các cái nền văn hóa phương Đông, đặc biệt là như kiểu Việt Nam ấy, thì nó là những nền văn hóa âm tính, và cái cách biến đổi của nó là từ từ, không xáo trộn, không gây những cái đổ vỡ lớn. Trừ những cái giai đoạn mà nó là xung đột bên trong bên ngoài, ví dụ như là chống giặc ngoại xâm thì nó lại là chuyện khác, chứ còn khi mà nội bộ với nhau thì là cái sự biến đổi từ từ. Thế thì từ sau năm 75 đến nay thì những cái sự biến động đó từng bước một là đang có những cái cố gắng rất lớn để mà theo kịp với lại nhu cầu của cuộc sống. Thì cái việc sửa đổi hiến pháp vừa rồi tôi cho rằng nó cũng nằm trong cái mạch đó, và theo cái cách của cái văn hóa truyền thống Việt Nam thì có lẽ cũng khó có thể đòi hỏi nó có những cái cao hơn để mà đáp ứng nguyện vọng của tất cả mọi người. Và nói chung thì không bao giờ có thể đáp ứng được nguyện vọng của tất cả mọi người hết. Thế thì rõ ràng là cái hiến pháp vừa qua so với trước thì nó cũng có những cái nó đã có những cái bước tiến rõ rệt. Thế nhưng bên cạnh đó thì về mặt này mặt khác thì đối với một số bộ phận thì nó cũng còn cần phải tiếp tục cải tiến nữa. Thì tôi cho rằng đó là một cái sự, nó là một cái quá trình, nó liên tục và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu của xã hội, và cũng như là cái năng lực, cái khả năng đáp ứng của đảng và của nhà nước cầm quyền.
Vâng, giáo sư vừa mới đề cập đến một cái đặc tính đấy mà ông cũng nhấn mạnh ở trong này, tức là có thể là Việt Nam theo quan điểm của ông ấy là nó sẽ phải đi theo một cái con đường mà nó ổn định, dịch chuyển và chuyển đổi một cách dần dần, không có thể nói là giật cục, tạm dùng một từ như vậy. Vâng, thế thì nhưng mà tuy vậy đấy thì xã hội thì nó luôn luôn có những cái chuyển động phải không ạ? Thì nếu điều đó là đúng thì ông nhận thấy thế nào về những cái chuyển động gần đây, chẳng hạn như là sự xuất hiện và đề cập nhiều hơn của các cái phong trào xã hội dân sự, phong trào công dân thưa ông?
những cái sự xuất hiện của những cái phong trào đó thì tôi cho rằng đó cũng là một cái sự thay đổi, nó sẽ tác động làm cho nó có một cái tiếng nói gọi là phản biện nhất định. Tuy nhiên là những cái lực lượng đó thì chưa đủ. Chưa đủ. Có một bộ phận thì gồm những nhà trí thức và những người vốn là lãnh đạo cũ, lực lượng đó là lực lượng mà tôi cho rằng rất đáng, rất 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 quan trọng, rất đáng. Những ý kiến của họ là những ý kiến của những người có tâm huyết và có kinh nghiệm, rất đáng chú ý. Còn một bộ phận, một số những cái phong trào khác thì gọi là phong trào, nhưng mà tôi thấy ở đó không những cái lực lượng tham gia, nếu mà về mặt số lượng thì nó còn rất là ít ỏi, nó không đủ đại diện cho một cái bộ phận nào cả. Và cái thứ hai, về mặt chất lượng thì ở đó cũng thiếu những cái gương mặt có thể để cho có thể thu hút được những người quan tâm.
Dạ vâng, và thưa giáo sư thì trong cái nỗ lực chung đấy ạ, để đi tới cái sự chuyển đổi mà như giáo sư nói là có thể tất cả mọi người đều rất là kỳ vọng một cách tích cực nói chung đấy, cho tất cả chung ấy, thì cái vai trò của trí thức ở Việt Nam hoặc là người Việt đấy ở trong nước cũng như ở ngoài nước thì theo ông nó phải là như thế nào ạ?
Bao giờ cũng phải trong cái sự biến động của xã hội thì bao giờ lực lượng trí thức cũng là cái lực lượng rất quan trọng. Tuy nhiên, cái vai trò của họ mạnh hay yếu thì nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, và trong đó có một cái yếu tố rất quan trọng, tức là văn hóa, truyền thống văn hóa. Thế thì cái truyền thống văn hóa của Việt Nam là truyền thống văn hóa âm tính, trọng âm. Và người ta nói chung cái xã hội Việt Nam xưa nay thì vẫn cứ muốn là ổn định là hơn. Ổn định là cái ổn định chung cho cả đất nước, cũng như là ổn định cho gia đình mình, cho bản thân mình. Thế và trí thức Việt Nam thì có lẽ cũng không ra khỏi những cái quy luật đó. Thế vì vậy mà vai trò của trí thức Việt Nam gần đây càng ngày càng rõ hơn, những cái tiếng nói thẳng thắn, trung thực và nêu rõ cái quan điểm của mình nó càng ngày càng nhiều hơn. Thế tuy nhiên nó vẫn cũng còn có những cái hạn chế nhất định.
Trong năm qua đấy thì một số những quan chức nghiên cứu của Việt Nam đấy ạ, một vài người là thành viên của Hội đồng Lý luận Trung ương đấy, khi trả lời câu hỏi liên quan tới cái vấn đề là cái khả năng tương lai hay không đó, Việt Nam có cái mô hình mà nó chấp nhận gọi là đa đảng đối lập và cái đa nguyên về chính trị và tư tưởng đó, thì một số những ý kiến trả lời rằng là có thể là sẽ có cái cơ hội đó, có thể là có cái tương lai đấy, thế nhưng mà nó không phải là bây giờ, nó chưa phải là bây giờ, mà có thể là phải là sau này. Thế thì cái ý kiến cá nhân riêng của giáo sư thì thế nào ạ?
Tôi ý kiến của tôi có lẽ cũng không ra ngoài cái ý kiến như anh vừa nói, là bởi vì một cái xã hội nó muốn là thực sự nó tạo điều kiện tốt cho việc phát triển thì phải có những cái tiếng nói, có những cái gọi là phản biện ở những cái góc độ khác nhau. Thì xã hội nào thì cũng có phản biện. Việt Nam hiện nay cũng đang có phản biện, nhưng mà tiếng nói phản biện nó đủ mạnh thì nó sẽ làm cho cái công cuộc đi lên phát triển ấy nó được dễ dàng hơn. Thì như tôi vừa mới nói, tức là cái văn hóa truyền thống Việt Nam là văn hóa ổn định, muốn ổn định. Thế thì trong suốt cả một cái thời gian rất dài của lịch sử như vậy để hướng đến ổn định thì văn hóa nó tạo ra rất nhiều cái cơ chế để mà đảm bảo cho mọi người giống nhau, mọi ý kiến giống nhau, và do vậy mà nó sẽ có ổn định, nhưng mà đồng nghĩa với ổn định cũng tức là chậm phát triển, nó kìm hãm sự phát triển. Thế và hiện nay thì là cùng với hội nhập và mở cửa thì Việt Nam đang có cái sự dịch chuyển từ cái văn hóa ổn định sang cái văn hóa phát triển, và cái điều đó đồng nghĩa với cái việc tức là muốn phát triển thì những cái tiếng nói phản biện phải là mạnh hơn, và do vậy thì cái quá trình gọi là có thể có cái sự thay đổi về cái hệ thống quản lý hay không thì có lẽ nó chưa phải là vấn đề đặt ra ngay bây giờ.
Dạ vâng, thế nhưng mà cái dự đoán của giáo sư đấy thì không biết là bao giờ thì Việt Nam có thể là Mạnh Nha có được cái cơ hội đó để mà đi tới một cái mô hình có thể sẽ tốt cho tất cả đấy, tức là một cái mô hình mà nó mở rộng hơn, mà một số người thì họ cho rằng đấy là cái mô hình mà đa đảng đối lập đa nguyên chính trị một cách văn minh, một cách hòa bình đấy và lành mạnh, thưa giáo sư.
Tôi cũng không thể nói trước được, không thể có đủ cái dữ liệu để mà có thể chẩn đoán được cái điều gì liên quan đến cái chuyện anh vừa nói.